phiền não có vô lượng vô biên. Thế Tôn rất cao minh, đem vô lượng vô biên phiền não quy nạp lại thành 26 loại. 26 loại nếu lại quy nạp thì thành 6 loại, 6 căn bản phiền não. Chỗ này mọi người đều có thể ghi nhớ, đó là tham sân si mạn nghi ác kiến. Cách nói này vẫn quá nhiều. Phật lại quy nạp tiếp thành 3 loại là tham sân si, gọi là phiền não ba độc. 3 loại này nếu như quy nạp lại thành 1 thì chính là tham. Tất cả chúng sanh vô lượng kiếp đến nay luân chuyển trong 6 đường sanh tử luân hồi không hề ngừng dứt, nguyên nhân căn bản chính là tham. Phật dùng phương pháp gì để đối trị phiền não tham? Phật dạy chúng ta bố thí. Bố thí là đối trị phiền não tham. Chúng ta không thể không biết được đạo lý này, không thể không biết vấn đề nghiêm trọng này. Ngay trong một đời này, chúng ta ở thế gian để làm gì? Chúng ta có nghĩ đến vấn đề này hay không? Ta đến thế gian này để làm gì? Ta ở ngay trong một đời này phải làm việc gì? Quan hệ cả đời của bạn thì tại sao bạn không nghĩ đến? Bạn ở ngay trong một đời này, đi đến khắp nơi đụng chạm, đụng đến vỡ đầu chảy máu, sau cùng vẫn là mê hoặc điên đảo, lại lỡ qua một đời này rồi. Bạn nói xem đáng tiếc biết bao. Vào thời xưa, người xuất gia có chí hướng rất rõ ràng, rất tường tận, rất minh bạch. Mục đích của người xuất gia là gì? Ra khỏi ba cõi, vĩnh thoát sanh tử luân hồi, thật rõ ràng, thật thông suốt. Chúng ta cũng đang làm việc này. Đối với người tại gia, cổ thánh tiên hiền cũng dạy bảo, dẫn dắt người tại gia chúng ta lập chí. Nếu bạn không có lập chí, bạn không có mục tiêu, không có phương hướng, thì cả đời này của bạn, không luận có nỗ lực thế nào, phấn đấu thế nào, công phu của bạn nhất định trống không, không được kết quả. Nhất định phải có phương hướng, có mục tiêu, thì ngay đời này bạn mới có thể kiến công lập nghiệp. Lập chí ở trong thế pháp và phát nguyện ở trong Phật pháp là một ý nghĩa. Sau khi lập chí, nếu muốn chí nguyện có thể đạt đến viên mãn, bạn phải nên nỗ lực phấn đấu mà cầu học. Cầu học, việc thứ nhất là phải đoạn phiền não, phải đoạn dục vọng. Vì sao vậy? Nếu như bạn có phiền não, có dục vọng thì sẽ chướng ngại trí huệ của bạn. Trí huệ của bạn không thể khai mở. Bạn không có trí huệ mà đi học pháp môn. Đại sư Thanh Lương nói rất hay, cái mà bạn học được đều là tà tri tà kiến. Học kinh giáo đại thừa cũng biến thành tà tri tà kiến. Lời nói này của đại sư Thanh Lương nói ra ở trong kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao. Giả như không đoạn phiền não, học pháp môn có thể thành tựu, thành Phật thành tổ thì quá nhiều rồi. Yêu ma quỷ quái cũng đều thành Phật. Tại vì sao họ không thể thành Phật vậy? Vì tập khí phiền não dục vọng không dứt, làm chướng ngại họ không thể kiến tánh. Phật pháp nói thẳng ra không gì khác hơn, chính là dạy bạn đoạn dứt hai loại chướng ngại này. Một loại là phiền não chướng, một loại là sở tri chướng. Chỉ cần đoạn dứt hai loại chướng ngại này thì trí huệ bát nhã, đức năng đầy đủ trong tự tánh liền có thể hiện tiền. Trí huệ chân thật, vô lượng công đức tự nhiên thành tựu. Chúng ta phải thật là. Khi đại sư Liên Trì còn trẻ, đi tham phỏng Biếng Dung lão hòa thượng, một cao tăng đương thời. Ngài rất chân thành, đúng như đại sư Ấn Quang đã nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Ngài là mười phần thành kính, ba bước một lại, lại đến trước mặt của lão hòa thượng, cầu lão hòa thượng khai thị. Lão hòa thượng nói với ngài những gì? Lão hòa thượng thấy ngài chân thành đến như vậy, một mạch lại lên trên núi, lại đến trước mặt khẩn thiết ai cầu. Lão hòa thượng nói: ông không nên bị danh lợi lừa dối. Rất nhiều người ở nơi đó nghe được lời này đều cười rộ lên, cho rằng lão hòa thượng có khai thị quý báu gì đâu, chỉ nói câu nói tầm thường như vậy. Họ đều cười đại sư Liên Trì: ngài chân thành đến như vậy, còn lời của lão hòa thượng nói là lời nói thường ngày, câu nói quá tầm thường, không có một chút mới mẻ nào. Vẫn là một câu nói cũ như vậy, người ta nghe câu nói này mấy mươi lần, mấy trăm lần, nhưng giống như gió thoảng qua tai, không có tác dụng gì. Còn đại sư Liên Trì nghe câu nói này như sấm nổ bên tai, liền khởi tác dụng. Ngài liền nói với người khác: lão hòa thượng chân thật từ bi, không nói quyền nói diệu với tôi, nói cho tôi nghe một lời thành thật. Ngài nói thành tựu của cả đời ngài là nhờ vào lời khai thị này, viễn ly danh vọng lợi dưỡng, thành thật tu hành. Ngài thật khởi lên tác dụng. Người hiện nay có mấy người thành thật? Khoảng 20 năm trước, pháp sư Thanh Độ ở Nhật Bản rất thân với tôi, cũng rất chịu giúp đỡ những pháp sư Đài Loan. Ông tìm mấy học bổng tiến sĩ Phật học để tặng cho Đài Loan, tặng một phần cho pháp sư Ấn Thuận, còn có những ai tôi cũng không tường tận. Ông cũng muốn tặng một phần cho tôi, nhưng tôi từ chối. Hàm tước tiến sĩ đó là cái gì? Là cái thòng lọng của ma dương, buộc lấy bạn, bạn rơi vào trong danh vọng lợi dưỡng rồi, lấy được hàm tước tiến sĩ rồi thì cống cao ngã mạn. Chúng ta rất rõ ràng không lọt vào cái thòng lọng của nó. Cái thòng lọng đó của anh có thể buộc người khác, không buộc được tôi. Chúng ta học Phật không phải là mong cầu danh vọng lợi dưỡng thế gian, một tí tiêm nhiễm cũng không có. Chỉ cần có một chút tiêm nhiễm thì liền đọa lạc. Đọa lạc vào đâu vậy? Đọa lạc vào sáu cõi luân hồi, đọa lạc vào ba đường ác. Khi nào bạn có thể đoạn tham sân si? Khi nào bạn được tâm thanh tịnh hiện tiền? Tu hành thế nào gọi là công phu? Thuận cảnh không khởi tham ái, từ trong nội tâm không có ý niệm tham ái. Ngay trong nghịch cảnh, nghịch duyên, không có sân hận. Ngay trong tất cả cảnh duyên, rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, không si mê, sanh trí huệ. Trong cảnh duyên thuận nghịch mà không động tâm thì đó chính là thiền định. Trên Kinh Kim Cang đã nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ ư tướng là đối với cảnh giới bên ngoài, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, không động tâm, không chấp tướng. Đó là công phu của chúng ta. Chúng ta tu hành chính là tu việc này. Chúng ta ở trong cảnh giới khởi tâm động niệm thì không được, đó chính là phàm phu. Hôm nào ở ngay trong cảnh giới, chúng ta không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì nắm chắc phần. Vào lúc này, cái gì là hiện tiền? Pháp hỷ, là chân thật quan hỷ. Cho dù công phu chưa có thành tựu, nhưng phước báo đời sau quyết định không ở nhân gian, mà ở trên trời để hưởng phước. Thế nhưng, ở đây bạn phải giác ngộ, bạn nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? trời không cứu cánh. Sợ là khi vừa lên trời lại bị mê rồi. Khi hưởng hết phước trời thì làm sao? Vẫn phải đọa luân hồi, vẫn phải rơi vào ba đường ác. Vậy chẳng phải là đặc biệt sai lầm hay sao? Cho nên không những phước báo thế gian không mê hoặc được, mà phước trời đều phải không động tâm thì mới được chân thật phá phiền não. Làm thế nào mới có thể làm được? Cho dù chính mình có phước, nhưng phước để mọi người cùng hưởng. Thế Tôn làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thiên thượng nhân gian phước báo rất lớn, viên mãn nhất cũng không hơn Phật. Chúng ta quy y Phật nhị túc tôn, Phật trí huệ phước đức viên mãn. Nhưng Phật có hưởng phước hay không? Không có. Phật vẫn là ba y một bát, vẫn là nửa ngày ăn một bữa, tối dưới gốc cây ngủ một đêm, cả đời không thay đổi. Vì sao Ngài phải làm như vậy? Làm để cho chúng ta xem. Phước báo của Phật để cho tất cả chúng sanh hưởng thụ, đặc biệt là gia trì tất cả chúng sanh khổ nạn, khiến cho tai nạn của họ giảm nhẹ, khiến cho thời gian chịu nạn của họ rút ngắn. Phật lực gia trì. Các vị phải nên biết, nếu như không có Phật lực từ bi gia trì, thì thế giới ngày nay của chúng ta không biết là phải gặp tai nạn như thế nào rồi. Chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng, thế giới này vẫn có thể duy trì là do Phật lực gia trì. Phước báo của Phật mang đến cho chúng ta không biết được, cũng không biết cảm kích. Ngày ngày chúng ta đọc thượng báo tứ trọng ân, nhưng có miệng mà vô tâm. Rốt cuộc có cái ân gì thì cũng không tường tận. Ân đức của Phật quá to quá lớn. Thế giới này có thể duy trì là nhờ oai thần nguyện lực của Phật gia trì. Trích lục từ bài giảng Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 33.